Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo. Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Không cần nói, mọi người chúng ta, dầu là tăng ni hay là cư sĩ nam, cư sĩ nữ, thậm chí những người không phải là Phật tử, Ngày khi nghe tên Bồ Tát Quán Thế Âm, tất cả mọi người đều có một cái tâm quý kính, tôn trọng, khát ngưỡng, lễ bái hay là xưng niệm, nhất là khi gặp những cảnh khó khăn, khốn khổ, bức ngặt, cấp bách, nguy hiểm vân vân. Cho nên Bồ Tát đối với cõi Ta Bà của chúng ta là có một cái nhân duyên rất là sâu, rất là rộng, rất là lớn. Vì vậy mà đến ngày lễ vía Bồ Tát, chúng ta một dạ chí thành để thiết lập cái đàn tràng, mình lễ niệm rồi ôm nhắc lại cái đạo hạnh công đức, cũng như là lòng từ bi, hạnh nguyện lợi tha rộng lớn của Bồ Tát, để chúng ta nhớ ơn Ngài, cảm niệm cái ân đức của Ngài và noi theo cái đạo hạnh, cái sự tu tập của Ngài mới là có cái ý nghĩa sâu sắc, chứ không phải chỉ lễ hay là đọc suông thôi, mà chúng ta còn bước thêm một bước thứ hai là ôm nhắc lại đạo hạnh, sự tu hành, công đức, cũng như là cái tấm lòng từ bi rộng lớn, vô lượng vô biên của Bồ Tát, để chúng ta mở ra cái tâm nhỏ hẹp, ích kỷ, riêng tư của mình, mà làm cho lòng của mình càng ngày càng rộng, càng ngày càng lớn, và càng ngày càng có cái trí huệ sáng suốt, tự tại, vô ngại như Ngài. Chúng ta gọi là thiết lập đàn tràng viên thông. Thì tại sao mà chúng ta gọi là đàn tràng viên thông? Bởi vì Bồ Tát Quán Thế Âm, Ngài tu cái hạnh chính của Ngài, trong Pháp hội Thủ Lăng Nghiêm, Ngài có trình bày rất rõ. Khi Đức Phật kêu gọi tất cả chư Bồ Tát Thanh Văn La Hán đã chứng thành đạo quả, thì hãy đứng lên để trình bày cái chỗ tu, cái chỗ ngộ của mình, làm thế nào mà được chứng nhập, làm thế nào mà thành tựu đạo quả, hay nói cách khác là làm thế nào mà đạt được viên thông. Chứ viên là trọn vẹn, chứ thông là thông suốt, nó thông suốt trọn vẹn đối với thân, đối với tâm, đối với cảnh, đối với tất cả vạn pháp vũ trụ nhân sinh. Tức là chư La Hán hay các bậc Bồ Tát là những người tu hành đạt đạo, thấu suốt một cách trọn vẹn lẽ thật của nhân sinh và vũ trụ, lẽ thật của vạn sự vạn vật, của muôn pháp. Cho nên nói rằng chứng nhập được viên thông. Mà Bồ Tát Quán Thế Âm á, thì tu về nhĩ căn viên thông. Nhĩ căn viên thông nói một cách nôm na cho dễ hiểu, gần gũi. Nhĩ căn là nói cái lỗ tai, nhưng ở đây là nói cái nghe. Nhĩ căn viên thông là cái nghe thông suốt trọn vẹn, cái nghe thông suốt trọn vẹn. Cái nghe đó tất cả chúng sanh bò bay mái cửa, từ con kiến, con trùng, con muỗi, con gián, cho đến con chim, con chuột, hay là trâu bò, heo, chó, voi, ngựa, vân vân, cho đến loài người, sang hèn, già, trẻ, nam, nữ, lớn, nhỏ, đều có đầy đủ không có thiếu sót. Ai ai cũng có cái nghe rất là thông suốt, rất là trọn vẹn mà chúng ta bị lãng quên. Cho nên hôm nay chúng ta nhắc lại cái đạo hạnh của Bồ Tát, mà cũng là nhắc lại cái tâm nghe, cái tánh biết sáng suốt, thường trực, tròn vẹn của mình. Bây giờ chúng ta sẽ nghe Bồ Tát trình bày hay là báo cáo cho Đức Phật, chúng ta thấy được cái sự tu tập của Ngài sâu xa vô cùng vô tận. Khi mà Đức Phật gọi các vị Bồ Tát trình bày chỗ tu chứng, thì các vị Bồ Tát, các vị thinh văn đã trình bày rất nhiều rồi, thì cuối cùng đến Bồ Tát Quán Thế Âm. Thì đầu tiên là Ngài thuật lại cái câu chuyện Ngài gặp Đức Phật thở quá khứ, rồi Đức Phật dạy Ngài tu, Ngài dâng lời chỉ dạy mà tu.
Khi ấy Bồ Tát Quán Thế Âm liền từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ ngay chân Phật mà bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, con nhớ vô số hằng hà sa kiếp về trước, có Phật ra đời hiệu là Quán Thế Âm. Từ Đức Phật kia con phát tâm Bồ Đề, Đức Phật dạy con do từ nơi nghe, si tư và tu tập mà được vào chánh định. Ban đầu con ở trong tánh nghe, vào được dòng liền quan tướng bị nghe, trần tướng đã vắng lặng thì hai tướng động, tỉnh rõ thật không sanh. Như vậy dần dần tăng tiến thêm, các tướng hay nghe bị nghe đều hết, không dừng lại ở chỗ nhất hết hay nghe và bị nghe, mà tiến lên nữa thì hay biết và bị biết đều không. Không và biết tột bực trọn vẹn, nên các tướng hay không và cái để không đều diệt. Sanh diệt đã hết thì bản tánh vắng lặng hiện tiền. Bỗng nhiên siêu vượt thế và xuất thế gian, mười phương tròn sáng, được hai pháp thù thắng. Một là trên hợp với bản giác diệu tâm của chư Phật, cùng với Phật Như Lai đồng một từ lực. Hai là dưới hợp với tất cả luật đạo chúng sanh trong mười phương, cùng với các chúng sanh đồng một bi ngưỡng. Bạch Đức Thế Tôn, do con cúng dường Đức Quán Thế Âm Như Lai, nhờ Ngài truyền thọ cho con chánh định kim cang như huyễn, văn huân văn tu, mà được cùng với Như Lai đồng một từ lực, nên làm thân con thành 32 ứng thân vào các cõi nước.
Đó là Ngài trình bày sơ lược để cho chúng ta thấy cái pháp tu của Ngài, cũng như là cái nhân duyên quá khứ Ngài được Đức Quán Thế Âm Như Lai truyền cái pháp cho Ngài, rồi sau đó Ngài theo pháp đó Ngài tu tập, cuối cùng thành tựu được đạo quả, và sau đó có lên cái diệu dụng chẳng thể nghĩ bàn. Ở đây chúng ta không có thời gian nhiều, cho nên mình chỉ nói đơn giản thôi. Chứ còn cái diệu dụng của Bồ Tát thì trong kinh Thủ Lăng Nghiêm quý vị rảnh lấy mà đọc, trong cái chương Viên Thông, Nhĩ Căn Viên Thông, thì là như hồi hôm chúng ta đã có tụng, có đọc đó, thì quý vị nghiền ngẫm trong đó mới thấy được cái diệu lực, mới thấy được cái công dụng vô lượng vô biên của cái người đã chứng nhập được bản tánh. Giờ nói về cái pháp tu của Ngài đó, là ở xưa đó Đức Như Lai Quán Thế Âm á, dạy cho Ngài từ nơi nghe, suy tư và tu tập mà được vào chánh định. nghe, suy tư rồi tu tập mà được vào chánh định. Nghe là nghe cái gì? Nghe không phải là nghe những cái chuyện thị phi phải quấy của thế gian, mà nghe là nghe chánh pháp. Đây là nói cái bước sơ cơ gần gũi để quý vị dễ hiểu. Đầu tiên á, mình phải nghe về chánh pháp. Mình nghe lời lành, lời thiện, mình nghe những cái pháp màu, những cái đạo lý của Phật tổ, mình nghe những cái sự thật mà Đức Phật chứng ngộ. Chứ bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp, mình quen nghe theo cái chiều mê nhiễm, mình quen nghe theo cái chiều xấu ác, mình quen nghe theo cái chiều của nhơ bệnh. Cho nên bây giờ nghe là đổi lại, phải nghe chánh pháp. Cho nên là Minh Thành luôn nhắc tất cả là Phật tử ngày nào cũng phải nghe pháp, ít nhất là phải nghe được một tiếng đồng hồ là ít nhất. Còn nếu người có thời gian phải nghe từ 2 tiếng cho tới 3 tiếng. Còn người xuất gia phải nghe nhiều hơn nữa. Từ cái nghe đó chúng ta mới hiểu. Thì ở cái bước nghe pháp này á, tất cả chúng ta đều có thực hành, hoặc ít hoặc nhiều đều có. Nhưng mà tại sao nghe pháp hiểu, nhưng mà khi đối diện với thực tế, khi mà nghịch cảnh, khi mà cái nghịch duyên, hay là những cái điều đau khổ, hoặc những cái sự bức bách, hoặc những cái hoàn cảnh nó bị lai chuyển biến động, thì lúc đó tâm của mình nó cũng bị chao đảo, cũng bị rối ren, cũng bị là động loạn. Mà cái mà mình nghe mình hiểu đó, lúc đó có dùng được không? Được không? À, quên mất tiêu hết trơn. Phải chưa? Cho nên cái nghe hiểu đó chỉ là cái bước ban đầu, bước sơ cấp, sơ bộ, cái bước là mới thôi. Cho nên có rất nhiều người nghe rất nhiều, hiểu rất hay, nhiều khi nói rất giỏi, nhưng mà đụng chuyện rồi thì không có sử dụng được những cái mình học, những cái mình hiểu, những cái mình nói. Cho nên cái bước rất là quan trọng, Bồ Tát hay là Đức Như Lai, Quán Thế Âm dạy chúng ta, bước thứ hai là suy tư, nghiền ngẫm, chiêm nghiệm, quán xét, soi rọi. Tất cả cái từ đó đều có một nghĩa mà thôi. Tức là đem cái hiểu đó mà mình nghiền ngẫm, mình chiêm nghiệm. Cái hiểu nó hiểu về cái gì? Thì chúng ta đã thường nhắc á, hiểu về cái sự tạm bợ mong manh của mọi sự mọi vật. Mình thường nghiền ngẫm, Đức Phật nói thân này trong một hơi thở là qua đời khác. Mình nhìn lại ngay bản thân mình, từng hơi thở, mình coi có đúng như vậy không? Đức Phật nói thân này là vay mượn, tạm bợ, không có chủ. Thì vậy hằng ngày hằng giờ mình nhìn lại coi nó có đúng như vậy không? Cái trí quay lại để nhìn á, để mà nghiền ngẫm, suy tư, chiêm nghiệm đó, thì dần dần nó tạo cho mình thành một sức mạnh. Sức mạnh đó gọi là quán chiếu chi lực, tức là cái sức mạnh của sự soi sáng, của cái sự mà chiếu rọi, cái sức mạnh của cái sự nghiền ngẫm, sức mạnh của cái sự mà quán xét. Mà khi có được cái sức mạnh đó thì mình có một cái lực rồi tu hành đắc lực, được cái sức mạnh. Khi mà được sức mạnh đó thì cái gió cảnh giới nó thổi, mình có được cái phần an trụ. Cái cảnh duyên bên ngoài nó ập tới, mình có được cái sự bám trụ ở nơi cái công phu, cái câu niệm Phật, hoặc là cái câu chú, hay là cái tâm yên định của thiền. Tại sao vậy? Tại vì hằng ngày, hằng giờ, hằng phút, hằng giây, mình đã soi rọi, mình thấy rõ thân này, tâm này, cảnh này, mọi sự mọi vật đều tạm bợ mong manh. Không có một cái gì là thật, không có một cái gì là đáng để lòng. Mà luôn luôn nhiếp niệm ở trong cái danh hiệu Phật, chánh niệm tỉnh giác, sáng soi chiếu rọi. Như vậy cảnh duyên tới, tuy mình chưa bất động, nhưng mà ít ra mình cũng không bị động như hồi xưa. Mình có thể đứng được, chứ chưa đến nỗi té ngã. Đó là cái sức mạnh ở nơi cái sự suy tư, chiêm nghiệm. Mà tất cả Phật tử chúng ta, hay là thậm chí người xuất gia, thiếu cái phần này rất là nhiều. Cho nên cái phần này cần bổ túc, cấp bách, gấp rút, khẩn thiết, không thể thiếu được. Những cái giờ ngồi yên lặng ở dưới gốc cây, bên bờ hồ, trên tảng đá, trong chánh điện, hay là dưới mái hiên chùa, ngồi đó mà nghiền ngẫm, ngồi đó mà quán xét, ngồi đó mà chiêm nghiệm. Hoặc là khi mình đi ra đường hay mình gặp một cảnh duyên gì đó, mình thấy được cái sự vô thường, thấy được cái sự già bệnh, mình thấy được cái sự khốn khổ của những người nghèo nàn. Ngay lúc đó chúng ta cũng có thể chiêm nghiệm, nghiền ngẫm mà mình quán xét. Từ cái quán xét đó, đó là ngay đó đã là tu tập. Quán xét đó cho nên cái tâm mình mới chuyên nhất ở trong cái danh hiệu Phật, hoặc là trong thiền định. Thì như vậy đó là cái tâm chuyên nhất đó nó sẽ an định, và cái đạo lực, cái định lực, cái huệ lực từ đó mà nó tăng trưởng. Thì từ cái định lực nó tăng trưởng đó, cho nên bước vào chánh định, rõ ràng là như vậy. Sở dĩ mình chạy theo, mình đuổi theo, mình phóng theo, mình lao theo, là tại vì mình thấy đó là thiệt, đó là đẹp, đó là bền, đó là chắc, đó là quý. Mà nếu như mình thấy rõ nó là giả, nó là xấu, nó là dơ, nó là gì tạm bợ, không có thật, là sinh diệt vô thường, thì mình đâu chạy. Mà không chạy thì mình dừng lại rồi đứng hồi nó mỏi thì mình nói thôi ngồi xuống hồi nó cũng mỏi nữa thì mình nằm xuống, thấy nó còn mệt nữa thì ngủ thì khỏe. Ngủ đó gọi là vào đại định. Chứ ngủ ở đây là ngủ hết tất cả những cái tâm vọng tưởng, ngủ hết tất cả những cái tâm loạn động, ngủ hết tất cả những cái tâm phóng chạy, lặng hết, yên hết, hoàn toàn vắng lặng, nó gọi là chánh định. Khi mà vào chánh định rồi thì bắt đầu mới phát hiện cái chân thật.
Ban đầu ở trong tánh nghe, vào được dòng liền quên tướng bị nghe. Trần tướng đã vắng lặng thì hai tướng động và tỉnh rõ thật không sanh.
Đây là Ngài trình bày cái công phu tu tập của Ngài. Ban đầu ở trong tánh nghe, vào được dòng, liền quên cái tướng bị nghe. Khi mà cái tâm mình yên định rồi, mình mới phát hiện ra mình có một cái tánh nghe thường hằng, không có động. Những cái ý nghĩ buồn, thương, giận, ghét, phải quấy hơn thua đó, những ý nghĩ đó là nó động, nó thuộc về vọng niệm, là những cái ý nghĩ giả dối, hư vọng. Còn cái tánh á, thì cái đó không động, mà hằng biết, Hiện tại giờ quý vị ngồi có nghe không? Rõ ràng, phải không? Có nghe. Rồi giờ Minh Thành không nói, quý vị nghe không? Không nói thì sao nghe? Đó. Cho nên có tiếng thì mình nghe lúc đó là có tiếng. Còn không có tiếng Minh Thành, quý vị cũng nghe. Nghe tiếng chim hót, nghe tiếng gió thổi, nghe tiếng gà gáy, nghe rất nhiều tiếng khác. Chứ đâu phải không có tiếng Minh Thành lúc đó không nghe. Mà thậm chí không có tất cả tiếng, nhưng mà mình cũng có cái nghe. Nghe lúc đó không tiếng. Chứ nếu mà lúc đó không nghe thì mình nói không nghe. Vậy là cái gì biết không nghe? Mình nghe được lúc đó không tiếng. Cho anh hỏi mình nói là không nghe. Nói vậy tức là Đức Phật gọi là quên mình theo Phật, tức là lấy cái tiếng làm cái nghe. Cái tiếng là cái bên ngoài, lúc có lúc không, lúc lớn lúc nhỏ, lúc là êm dịu, lúc thì là thô ác. Nhưng mà cái nghe của mình nó không có những cái thứ đó. Nó chỉ có biết nghe rành rõ thôi. Cái đó gọi là tánh nghe. Cho nên niệm Phật á, là niệm tâm, tâm niệm Phật. Từ cái tánh nghe đó mà niệm Phật. Cái tánh hằng biết đó mà niệm. Mỗi câu niệm mình đều nghe rõ hết. Đó là niệm Phật viên thông của Bồ Tát Đại Thế Chí. Còn chỉ niệm theo tiếng thôi là niệm của phàm phu. Còn niệm nương cái câu niệm Phật đó mà trở về cái tánh nghe đó, đó là cái niệm Phật của bậc Bồ Tát Thánh Nhân. Thì như vậy trở lại vấn đề ở đây đó, là ở nơi cái tánh nghe đó mà được vào dòng quên cái tướng bị nghe, tức là quên cái tiếng ở bên ngoài. Hồi xưa mình chưa nhận được cái tánh nghe, mình chưa biết tu, thì mình chạy theo cái tiếng. Nhưng chẳng hạn như mới vừa nghe một câu người ta nói xấu mình thôi, thì bừng bừng nổi giận lên, mặt mày đỏ hết, tai lỗ tai lùng bùng hết, con mắt mờ hết. Nó làm bị chạy theo tiếng. Bây giờ mình biết tu là mình nghe cái tiếng đó, không chạy theo, mà quay ngược trở lại, nhận ra cái đang nghe. Cái chỗ này là sâu xa, chỗ này là màu nhiệm. Cho nên cái nghe này, nó có bốn đức: viên, thông, thường, thật. Cái nghe hiện giờ của quý vị đang sử dụng để nghe Pháp, nó có bốn cái đức lớn, nó có bốn cái diệu dụng, nó có bốn cái công năng đặc biệt, lạ thường, là viên, thông, thường, thật. Viên là trọn vẹn. Thí dụ, mười phương cùng một lúc đánh trống, mình nghe được hết cùng một lượt không? Nghe được hết cùng lượt không? Hay là nghe được hướng đông nữa thôi? Nghe một lượt, mười phương. Đó gọi là viên, tức là cái nghe trọn vẹn. Cho nên quý vị ngồi ngay tại đây mà chim hót quý vị cũng nghe. Ở dưới núi gà gáy quý vị cũng nghe. Xe chạy xa mình cả mười mấy cây số, cả chục cây số quý vị cũng nghe được. Thậm chí ảnh ương kêu ếch nhái cũng nghe được. Cái đài phát thanh nó vang dội mình cũng nghe được. Rồi tiếng Minh Thành nói quý vị cũng nghe được, nghe cùng một lúc. Thậm chí trong tâm quý vị có nói chuyện ở trong quý vị cũng nghe được luôn. Phải không? Đó là cái nghe trọn vẹn. Thông là nó thông suốt, nó không bị ngăn cách, không bị chướng ngại. Chẳng hạn như mình nói ở đây, nhưng mà có người ngồi ở trong nhà, nghe được không? Nghe được. Cách vách tường mà nó vẫn xuyên suốt. Nó là thông, nó thông suốt, nó không bị ngăn ngại, cách vách vẫn nghe. Đừng nói cách vách mà bay bay trên trời, cách mình biết bao nhiêu xa, bao nhiêu lớp mây, thậm chí và nóc nhà hay là những cái ngôi mà biệt thự hay khách sạn thì bao nhiêu tầng đó, mà cách bao nhiêu tầng vách đó, bao nhiêu cái tấm xi măng đổ lên đó, bao nhiêu cái phòng mà vẫn nghe đó. Cho nên gọi là thông, thông suốt. Thường là luôn luôn lúc nào nó cũng như thế. Cái nghe quý vị, luôn luôn lúc nào nó cũng như thế, không có lúc nào mà nó không nghe, không có lúc nào mà nó không biết. Cho nên khi mình ngủ mình vẫn nghe, thức dậy mình mới kể ra tôi nằm trên bao tôi thấy gì gì đó. Nhiều khi mình đang nói chuyện mà mình vẫn nghe, vì thấy không, thường trực luôn luôn như thế. Cho nên gọi là thường, cuối cùng là thật. Đó là cái chân thật không có hình tướng mà làm chủ vạn vật, nó là cái chân thật. Mà mình cứ đi kiếm mấy cái ngoài không à, kiếm tiền bạc, kiếm sắc đẹp, kiếm danh vọng, kiếm tiện nghi, kiếm những cái thú vui tạm bợ mong manh, để rồi đau khổ suốt cuộc đời. Mà mình không biết mình có một cái thường trực thông suốt trọn vẹn chân thật từng giây từng phút ở ngay nơi mình. Nếu mà mình nhận ra được cái đó, mình hàng sống được cái tâm đó, thì mình không chạy theo cái tiếng. Cho nên Bồ Tát á, sống nơi cái tấm nghe đó, cho nên quên cái âm thanh ở bên ngoài. Quên cái âm thanh không có nghĩa rằng không nghe, mà nghe biết rõ mà không có chạy theo, gọi là quên. Cho nên á, cái tiếng ở ngoài nó đã vắng lặng vì hai cái tướng động và tĩnh rõ thật không sanh. Cái tiếng ở ngoài trần tướng đây là chỉ cho cái tiếng á, cái tiếng nó đã vắng lặng. Cái tiếng vắng lặng ở đây không có nghĩa rằng là không có tiếng, có tất cả tiếng mà Bồ Tát không có động, chỉ an trụ nơi cái biết nghe của mình thôi, không có chạy theo tiếng. Cho nên nó gọi là các cái tiếng ở bên ngoài nó vắng lặng thì hai cái tướng động và tỉnh rõ thật không sanh. Động là mình chạy theo cái tiếng cho nên mới có động. Còn cái chữ tỉnh là mình cũng chạy theo tiếng cho nên mới tỉnh, tại vì không có tiếng lúc đó mình mới thấy tỉnh. Mình lúc nào ồn quá cái thôi mệt quá, chạy kiếm chỗ nào yên ở chốn đi chứ nghe tiếng nhiều mệt quá. À, rồi kiếm cái chỗ không có tiếng, ít tiếng, lúc đó mình đó là mình tỏ là tỉnh. Thì như vậy là do cái tiếng mà có động, mà cũng do cái tiếng mà có tỉnh. Thì như vậy cái động tỉnh đó là cái cảnh duyên ở bên ngoài thôi, không có thật. Cho nên á, là Bồ Tát tu tới cái chỗ động tỉnh không sanh. Như vậy dần dần tăng tiến thêm, các cái tướng hay nghe và cái tiếng bị nghe đều hết. À, lúc đầu thì mình nhận ra thì mình còn thấy mình có cái đang nghe, mình có cái hay nghe. Khi mình niệm Phật á, mình niệm câu A Di Đà Phật, mình biết mình đang nghe. À, lúc đó là mới đầu mình tập. Chứ dần dần khi mà tâm nó yên định rồi đó, thì lúc đó không còn phải cần nhớ mình có cái hay nghe nữa, không cần nhớ. Không giống như mình mới tập lái xe á, thì mình phải nhớ mình đang lái xe. À, mình lâu lâu mình nhắc mình đang lái xe đây, cầm rồi cho vững, để ý tay ga hay là thắng rồi này kia dưới chân vân vân. Lúc đầu mình để ý mình thấy mình đang lái, nhưng mà khi lái quen rồi thì sao, lái quen rồi lái cũng như không lái, nó thuần thục rồi. Cho nên Bồ Tát á, tới cái chỗ mà không còn là phải nhớ là mình hay nghe, à, và cái tiếng kia ở ngoài bị nghe nữa, không còn nhớ đó nữa. Không dừng lại ở cái chỗ dứt hết cái hay nghe và cái tiếng bị nghe, mà tiến lên nữa thì năng giác, sở giác đều không. cho nó còn sâu xa hơn nữa. Cái hay biết và cái bị biết đều không. Hay biết là mình sống trở lại tâm rồi, mình thấy mình thường có cái hay biết. Lúc nào mình cũng tỉnh giác đó, tỉnh giác chánh niệm đó, tức là mình nhớ mình có cái hay biết. Và có cái bị biết. Chẳng hạn như nói sâu xa trong nội tâm mình, khi mình ngồi yên lặng, cái nó móng khởi là một ý niệm, thì lúc đó mình biết móng khởi không? Biết là đang móng khởi ý niệm. Thì như vậy là mình có cái hay biết, cái bị biết không? Đó là năng sở đó. Cái hay biết là cái canh chừng, cái bị biết là những cái vọng niệm. Cho nên nói tu tới cái chỗ hay biết và cái bị biết đều không luôn. Vì tất cả vọng tưởng, tất cả những cái ý niệm đó, Bồ Tát thấu triệt được cái bản chất của nó hư huyễn. Mà hư huyễn rồi thì đâu cần phải động gì với nó, đâu cần phải canh chừng gì nữa, phải diệt gì nữa. Cho nên đó, là ngay cả cái hay biết và cái bị biết đều tan. Như vậy không giác tột bực viên mãn trọn vẹn. Cho nên các cái tướng không và cái hay không đều diệt. Cái không và cái giác, tức là cái biết và cái rỗng lặng ở trong nội tâm của Bồ Tát á, nó đạt tới cái chỗ trọn vẹn cùng tột. Cái tánh rỗng lặng ở trong tâm của Ngài và cái mà hằng biết đó, là nó đạt tới cái chỗ tột bực trọn vẹn. Cho nên cái hay không và cái bị không đều tiêu diệt. Hay không á, là cũng giống như nãy nói đó, là cái rỗng không ở trong tâm của mình. Nhiều khi cái tâm mình lặng lẽ thanh tịnh thì mình biết tôi đang thanh tịnh, thích quá muốn được thanh tịnh gì nè. Cái rỗng lặng đó thì cái đó là cái hay không. Mình muốn cho mình được rỗng lặng, mình thấy cái rỗng lặng thì mình thấy cái rỗng lặng đó là có năng sở. Cho nên Bồ Tát tan luôn cả cái đó, cái mà hoàn toàn thanh tịnh. Cho nên sanh diệt đã diệt thì bản tánh tịch diệt hiện tiền. Sanh diệt đã diệt thì cái bản tánh tịch diệt là vắng lặng đó, hiện bài. Tất cả những cái sanh diệt vi tế nhỏ nhiệm ở trong nội tâm cho tới tổ cùng không còn cái gì nữa. Hoàn toàn lặng lẽ, hoàn toàn sáng soi, giống như là cái gương trong lặng sáng tỏ, soi suốt vạn vật mà không có tâm soi chiếu. Nó trong như vậy, nó sáng như vậy, nó tròn đầy như vậy, nó lặng lẽ như vậy. Người đến, đen thì nó hiện đen, trắng thì nó hiện trắng, xanh thì hiện xanh, vàng thì nó hiện vàng, soi rọi rành rõ mà không có cái ý niệm soi rọi. Giống như cái hồ nước ở trước mặt mình, khi mà nước trong lặng thì hiện bóng trời mây trăng sao, cây cỏ hoa lá. Hoặc mình ngồi xuống cũng thấy rõ cái bóng của mình. Bồ Tát tu tới cái chỗ hoàn toàn thanh tịnh, tất cả mọi cái ý niệm sanh diệt không còn nữa, cái bản tánh vắng lặng hiện bài. Chúng ta niệm Phật cũng niệm tới đó. Lúc đầu thì lấy cái này mà mình đối chiếu qua cái pháp niệm Phật cũng vẫn y như nhau không khác. Lúc đầu mình niệm Phật á, là mình niệm, mình chạy theo cái tiếng niệm Phật. Cái người mà mới sơ cơ ban đầu á, là niệm theo tiếng. Nhưng mà cái người khá rồi đó thì nhận ra cái nghe. Khi mình niệm Phật đó, chư tổ dạy sao? Miệng niệm tai nghe rành rõ, từ tâm mà khởi lên niệm, tai nghe rành rõ. Đó, thấy không? Là có ý hết. Tức là không chạy theo cái tiếng niệm mà nhận ra cái đang nghe cái danh hiệu Phật của mình. Đó, là nếu mà như vậy mình sống được với cái tâm sáng suốt nghe, biết niệm Phật đó, đó là vào dòng, quên tiếng, nhập lưu vòng sở, vào cái dòng, quên tiếng. Thì mình niệm dần dần á, là tới cái chỗ là ngăn sở nó dứt bạc. Rồi tới cái chỗ không còn có cái mà ý niệm về cái tánh biết của mình nữa. Rồi không còn là ý niệm về cái rỗng lặng ở trong tâm mình nữa. Thì tới cái chỗ niệm mà đạt tới chỗ vô niệm. Thì lúc đó mà cái sanh diệt nó diệt, thì cái bản tánh tịch diệt A-di-đà đó hiện bài lồ lộ. Đó là nhất tâm bất loạn về phần lý. Nó nhất tâm bất loạn, không còn một cái sự sanh diệt nữa đó. Là như vậy là cái bản tánh tịch diệt A-di-đà hiển lộ. Nếu mà niệm tới đó được thì sao? Đây mới thấy được cái quả đức diệu dụng khôn lường, bỗng nhiên siêu vượt thế và xuất thế gian, mười phương tròn sáng. À, lúc này cái tâm mà thanh tịnh rồi, lặng lẽ hoàn toàn rồi, cái bản tánh Di Đà hiển lộ rồi, thì lúc đó vượt khỏi thế gian và xuất thế gian luôn. Chứ không phải nói chỉ vượt khỏi thế gian thôi, mà tất cả hiền thánh Bồ Tát rồi vượt qua hết. Không còn địa vị nữa, không còn thứ bậc nữa. Nên cái tâm thanh tịnh đó, cái tâm đó nó không có thứ bậc, nó không có cao thấp. Cho nên vượt qua hết tất cả. Cho nên kinh Tứ Thập Nhị Chương gọi là không trải qua các địa vị mà tự nó cao tột, đó gọi là đạo. Cho nên mười phương tròn sáng, được hai pháp thù thắng. Đây, chính vì hai cái pháp này mà chúng ta mới giải tỏa được tại sao Bồ Tát Quán Thế Âm là tất cả chúng sanh trong mười phương pháp giới đều kính ngưỡng hết, đều tôn trọng Ngài hết. Tại vì Ngài tu mà được, có nhân có quả rất rõ. Một là trên hợp với bản giác diệu tâm của chư Phật, cùng với chư Phật Như Lai đồng một từ lực. Tại vì cái tâm của Ngài đó phù hợp với cái bản giác diệu tâm của chư Phật. Bản giác diệu tâm là cái tâm nhiệm màu giác ngộ sẵn có của tất cả chư Phật và tất cả chúng sanh. Cái tâm nhiệm màu giác ngộ sẵn có. Tại sao gọi cái tâm nó nhiệm màu? Cái tâm nó nhiệm màu là tại vì nó tròn vẹn, nó thông suốt, nó thường hằng và nó chân thật. Như nãy đã nói, cái tâm đó là nhiệm màu. Cái tâm đó nó vốn là nhận biết tất cả pháp, lúc nào nó cũng biết, nó cũng rõ. Mà tại mình chạy theo cái mê, chạy theo cái vọng, chạy theo cái vô minh, cho nên mình mới khổ. Chứ nếu mình biết, mình quay trở về cái giác, quay trở về cái sáng suốt, quay trở về cái thanh tịnh, thì mình cũng phù hợp với cái bản giác diệu tâm của Phật. Tại vì cái bản giác diệu tâm nó không phải Phật mới có, mà tất cả chúng ta đều có, mà mình bỏ quên. Rồi bây giờ đã tu là trở về, khám phá, sống lại với nó. Sống lại với nó, phù hợp được với nó là phù hợp được với Phật. Mà Phật thì có cái từ lực, sức mạnh của từ bi. Cho nên Bồ Tát trên là hợp với cái sức mạnh, quay lực từ bi rộng lớn, vô lượng vô biên của chư Phật, bằng với cái sự từ bi của Phật. Rồi bây giờ tới dưới đây. Hai là dưới hợp với tất cả lục đạo chúng sanh ở trong mười phương, cùng với các chúng sanh đồng một bi ngưỡng, thông trên suốt dưới, trùm khắp mười phương. À, chẳng những hợp với chư Phật mà còn á, là phù hợp với tất cả chúng sanh trong sáu nẻo luân hồi mười phương pháp giới. Hợp cái gì? Đồng một bi ngưỡng, tức là do cái tình thương bao la của Bồ Tát, cho nên tất cả chúng sanh trong pháp giới đều là tha thiết, đều là cung kính, đều là khát ngưỡng. Khát ngưỡng. Cho nên nghe tới tên Ngài là thấy được cái từ bi. Bao nhiêu cái khổ đau là đều tìm tới Ngài hết. Đó là có nhân quả rất là rõ. Như vậy là nói tới cái công năng của 32 ứng thân là cái điểm kết thúc.
Bạch Đức Thế Tôn, do con cúng dường Đức Quán Thế Âm Như Lai, nhờ Ngài truyền thọ cho con chánh định kim cang như huyễn, văn huân văn tu, mà được cùng với Như Lai đồng một từ lực, nên làm cho thân con thành 32 ứng thân vào các cõi nước để ngủ.
Như vậy là Ngài cúng dường Như Lai Quán Thế Âm á, rồi nhờ Đức Như Lai Quán Âm á, truyền cho Ngài cái gì? Truyền cho Ngài cái pháp chánh định kim cương như huyễn, văn quân văn tu. Đây là cái pháp môn đặc biệt của ba đời mười phương chư Phật, chứ không phải riêng Ngài Quán Thế Âm. Văn huân văn tu là mình quân tập bằng cái nghe, quân tập bằng cái suy tư, bằng cái sự tố. Mà quân tập cái gì? Quân tập cái pháp chánh định kim cương như huyễn. Chánh định kim cương hay là kim cang cũng vậy, như huyễn. Cái chánh định là cái tâm nó yên định, mà cái tâm yên định nó vững chắc, nó rắn, nó kiên cố, giống như là kim cương. Cho nên cái định của mình là cái định gì ha? Định mình thuộc về định kim cương chưa? Vô ngồi tĩnh tọa thì có lúc tạm thời nó êm, phải không? Nhưng mà ra rồi có ai nói một câu gì lúc đó nó còn kim cương không? Hay là lúc đó là bong bóng nước? Có người cũng được khá khá là nước đá, thì nó cũng chảy lâu lâu một chút. Còn có người thì bong bóng, cái định bong bóng. Thấy không? Thấy gì cái tan liền, hoặc đụng nhẹ vô cái là nó nát liền. Nhưng để một chút xíu là nó chảy hết, phải lấy cái, có cái thùng mút rồi này kia bỏ vô cho nó hồi nó tan. Cho nên chưa có được cái chánh định kim cương. Cho nên cái định của mình nó chưa được gọi là chánh nữa. Cho nên Bồ Tát là đạt được cái chánh định kim cương, cái tâm định mà kiên cố, rắn chắc như là kim cương, không có gì phá vỡ nổi. Mà tại sao mà được cái chánh định đó? Như huyễn. Đây là bí mật của tam tạng kinh điển 12 phần giáo, là cốt lõi của kho tàng chánh pháp của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni và của ba đời chư Phật. Là cái gì? Như huyễn. Như huyễn là sao? Là nó không có thật, rất là đơn giản thôi. Như các cái nhà ảo thuật, những người làm trò xiếc, cái tay người ta không có gì hết, hoặc có tờ giấy thôi, rồi họ múa qua múa lại, múa tới múa lui một hồi, họ vũ ra cái có một con chim bồ câu bay ra. Hoặc là cái tay không vũ vũ vẻ vẻ, hồi múa múa hồi cái vũ xuống cái ra cái khăn. Nhưng mà cái đó không có thật, chỉ là ảo thuật, là trò xiếc thôi. không có thiệt. Thấy vậy mà không có cái gì hết. Chứ như hiện tại giờ mình ngồi đây, mình nhìn thấy nhà cửa, mình nhìn thấy đồ vật, xe cộ, tiền bạc vân vân, thậm chí mình nhìn thấy mình luôn, con người của mình, nhưng mà tất cả đều như quyển. Có đâu mà không thật. Mong manh chỉ trong một chốc lát là tan biến hết. Không có lường trước được, không có chủ. Mà hằng soi rọi, hằng quán xét được cái đó, mà mình thành gom rất gọn thôi. Hít vô A-di, thở ra Đà Phật. Thấy rõ mạng sống này chỉ trong một hơi thở. Mình còn không thiệt thì những cái của mình làm sao mà có thật. Thì như vậy, thấy rõ được mạng sống này mong manh chỉ trong hơi thở đó, là thấy được như quyển rồi. Giả dối không thật, mà hằng ngày, hằng giờ, hằng phút, hằng giây mà thấy được như vậy đó, thì mình quân tập điếc rồi, từ từ đó mình sẽ đạt được cái định, chánh định. Mà chánh định của mình á, lúc đầu nó yếu, từ từ nó mạnh, sau đó nó rắn chắc, dần dần tới cái chỗ trọn vẹn, thành tựu được cái chánh định kim cương như quyển. Lúc đó là nối ngôi Bồ Tát Quán Thế Âm, và trở thành tự tại vô ngại đối với vũ trụ vạn pháp. Không còn cái gì làm cho mình khổ đau nữa. Và mình sẽ có được một cái sức mạnh từ bi vô lượng vô biên, ứng hóa thân ngàn muôn ức để loại lạc cho chúng sanh. Thì như vậy mới có thể là báo đền ơn đức đại từ đại bi của Bồ Tát Quán Thế Âm. Nam Mô A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.
Nam mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo Bát Đại Chứng Minh. Nguyện đem lòng thành kính gửi theo đám mây hương, phương Phật khắp mười phương cúng dường ngôi Tam Bảo, thề trọn đời giữ đạo theo tự tánh làm lành, cùng pháp giới chúng sanh cầu Phật tự gia hộ. Tâm Bồ Đề kiên cố, chí tu học vững bền, xa biển khổ nguồn mê chóng ngoài về bờ. Hôm nay là ngày vía Đức Bồ Tát Quán Thế Âm. Đệ tử chúng con một dạ chí thành, dựng lập đàn tràng thiên không, hướng nguyện Bồ Tát từ bi chứng minh gia hộ cho đệ tử chúng con, giới hạnh thân tịnh, thân tâm an định, trí tuệ sáng suốt, đoàn kết hòa hợp, tinh tấn tu hành, đạt thành giác ngộ hoằng pháp lợi sanh. Đền ơn Tam Bảo mẹ cha đàn na thí chu, ngưỡng mong Bồ Tát Đại Bi chứng minh cho lòng thành của chúng con. Hướng mong Bồ Tát Đại Bi chứng minh cho lòng thành của chúng con. Hướng mong Bồ Tát Đại Bi chứng minh cho lòng thành của chúng con.